Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 4 tháng 1 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày hòa bình thế giới lần thứ 50. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1 từ câu 35 đến câu 42. Khi ấy, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là thưa thầy, "thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở, và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10, ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia," nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan. Anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phêrô." Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện xảy ra ở Đức vào cuối thế chín thứ hai. Tại một ngôi làng nhỏ, một nhóm binh sĩ Mỹ tình nguyện giúp dân chúng xây dựng lại cuộc sống sau những ngày tháng chiến tranh. Mọi người đều tham gia vào việc xây dựng. Nhóm binh sĩ Mỹ này không xin lương thực, thuốc men, mà chỉ xin được tái thiết một bức tượng đã bị đổ nát vì bom đạn. Qua bao ngày tháng vất vả, cuối cùng họ cũng thu lượm được từng mảnh vụn và dựng lại bức tượng. Chỉ có điều là họ không thể tìm thấy hai phần trong bức tượng. Họ dựng bức tượng ở giữa ngôi làng và phủ lên đó một tấm vải để chờ ông thị trưởng làm nghi thức khánh thành. Khi dân chúng đã tề tựu đông đủ, ông thị trưởng đọc bài phát biểu cảm ơn các binh sĩ Mỹ và cho mở tấm vải. Một bức tượng thật đẹp nhưng không có đôi tay, và dưới chân tượng người ta đọc được dòng chữ: "Ta không có tay, các con có thể cho ta mượn đôi tay của các con không?" Mỗi người chúng ta được kêu gọi cách đặc biệt sẽ trở nên cánh tay nối dài, mang hình ảnh của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, hai môn đệ của Gioan trong bài tin mừng hôm nay chắc hẳn đã bị lôi cuốn bởi những câu nói và hành động của Đức Giêsu, người mà họ đã đi theo và đang ở cùng. Đức Giêsu luôn có những cách thức khác nhau để mời gọi dân chúng đi và sống theo cuộc sống của Ngài. Ví như lời kêu gọi cách đầy bất ngờ đối với Phao-lô trên hành trình bách hải đạo, hay như một Gia-kêu được nhìn thấy Đức Giê-xu, được Đức Giê-xu đến thăm và được biến đổi. Tất cả những ai được Đức Giê-xu kêu gọi đều đã đi theo Ngài, và những con người mà Đức Giê-xu kêu gọi, dù trẻ tuổi hay đã trưởng thành, họ đều có một điểm chung, đó là luôn có sự nhạy cảm và yêu mến tiếng mời gọi của Thiên Chúa. Quả thật, lòng yêu mến đích thực sẽ dẫn dắt chúng ta đi đến những hành động cụ thể. Lòng yêu mến sẽ luôn thôi thúc chúng ta biết tìm kiếm và khám phá ra những giá trị đem lại hạnh phúc cho người chúng ta thương yêu. Khi thấy hai môn đệ của Gioan đi theo mình, Đức Giêsu đã hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Ở đây, Đức Giêsu đã gợi lên cho các môn đệ một phương cách để hiểu biết Ngài, đó chính là tìm kiếm. Tìm kiếm là dám ra đi, ra khỏi thế giới khép kín nơi bản thân để lắng nghe tiếng Chúa mời gọi. Chính khi lắng nghe tiếng Chúa, chúng ta mới kín múc được sức mạnh để có thể đón nhận những điều mới lạ, những sự khác biệt và những điều màu nhiệm nơi con người. Chỉ qua sự tìm kiếm, chúng ta mới khám phá ra được chân lý chính là Đức Giêsu Kitô. Đối với mỗi người chúng ta là những người môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta cũng được kêu gọi sống công chính để họa lại đời sống của Đức Giêsu trong cuộc sống hàng ngày. Như trong bài đọc một trong thư thứ nhất của Thánh Gioan hôm nay đã nói: "Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, đừng để ai làm cho anh em đi lạc đường. Ai sống công chính, kẻ ấy là người công chính, như Đức Giêsu là đấng công chính." Lạy Chúa, chúng con là những kẻ lữ hành nơi trần gian. Trần gian không phải là đích điểm của chúng con. Trần gian chỉ là nơi lưu trú để chúng con chuẩn bị cho ngày gặp gỡ Chúa. Xin ban cho chúng con sức mạnh để vượt thắng cám dỗ nơi những giá trị trần gian. Đồng thời, xin gìn giữ lòng mến yêu Chúa trong chúng con, để chúng con không ngừng tìm kiếm Ngài, như lời khuyên của Thánh Phaolô: "Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đích công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho." Amen.
Nơi hoang vu, chiều đã xuống âm buồn. Trên đồi cao, hàng cây nghiêng, gió xôn xao, ôi cơn gió nào. Nơi đồi xa, người đã chết, giang tay tròn kiếp, chết với đám cây, chết với đóa đầy. Cơn đau kia rồi cũng sẽ tan nhanh. Xin tình yêu Người vẫn luôn nở trên môi lời xin với đời. Xin tình yêu Người hãy đến cho say hồn mến với những kinh tin mãi trong đẹp xinh. Người đã chết trên nơi hoang vu, dấu chân mịt mù, lệ trên gai trong với đôi vai gầy, xa xôi đơn côi về nơi ngất ngây. Tình yêu đó trong tim con đây, mến yêu đêm nay, ôi cao siêu thay, Chúa thương con rồi, con như chơi vơi trên dòng nước trôi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Những thông tin lạc quan trong lĩnh vực tôn giáo của năm 2016. Năm 2016 đã khép lại. Bên cạnh những thông tin bi quan về những khủng hoảng và xung đột, vẫn có những thông tin đem lại niềm lạc quan, đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo. có thể kể ra các sự kiện sau đây. 1. Đức Giáo Hoàng tiếp tục đối thoại với Hồi giáo. Ngày thứ Hai, 23 tháng 5 năm 2016, tại Vatican, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tiếp kiến Sheikh Ahmed Mohammed Al-Tayyib, imam của Thánh đường Hồi giáo Al-Azhar. Đức Giáo Hoàng và vị imam đã đề cao ý nghĩa to lớn của cuộc gặp gỡ này trong khuôn khổ cuộc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Hồi giáo. Hai vị cũng nói đến sự dấn thân chung của các vị lãnh đạo và các tín đồ của các tôn giáo lớn cho nền hòa bình thế giới, từ bỏ bạo lực và khủng bố, tình hình của các Kitô hữu trong bối cảnh xung đột và căng thẳng ở Trung Đông và việc bảo vệ họ. 2. Đức Giáo Hoàng tham dự lễ kỷ niệm 500 năm của cải cách Tin Lành. Sự kiện chính trong lễ kỷ niệm 500 năm của cải cách tại Lund, Thụy Điển là tuyên bố chung được ký ngày 31 tháng 10 năm 2016 giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Giám mục Munip Yunan, Chủ tịch Liên hiệp Tin Lành Lute Thế giới. Trong tuyên bố chung được ký ở nhà thờ chính tòa Lute sau buổi cầu nguyện đại kết, hai vị lãnh đạo giáo hội nhận định rằng 50 năm đối thoại kiên trì và hiệu quả giữa người Công giáo và người Tin Lành Lute đã giúp hai bên vượt qua nhiều khác biệt, củng cố sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau và đã xích lại gần nhau qua việc cùng phục vụ những người đang chịu đau khổ và bị bách hại. Hai bên khẳng định rằng những gì liên kết chúng tôi thì lớn hơn những điều gây chia rẽ. Nhìn nhận đã làm tổn thương sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội, hai bên cùng nhau cam kết dứt khoát loại bỏ mọi hận thù và bạo lực trong quá khứ cũng như hiện tại, đặc biệt là khi nó mang danh nghĩa tôn giáo. Cuối cùng, hai nhà lãnh đạo kêu gọi người Công giáo và người Tin Lành Lute trên toàn thế giới tiếp tục dấn thân, hợp tác và củng cố tinh thần đoàn kết, cầu nguyện với nhau, lắng nghe nhau bằng cách sống tình yêu của Chúa Kitô trong các mối tương quan để trở nên những sứ giả trung thành của tình yêu vô biên của Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại. 3. Công đồng toàn chính thống. Đại Công đồng Thánh toàn chính thống đã diễn ra tại Crete bên Hy Lạp từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 6 năm 2016. Đây là công đồng đầu tiên của chính thống giáo kể từ cuộc đại ly giáo vào năm 1054. Kết thúc công đồng, 200 nhà lãnh đạo và giám mục của 10 trong 14 giáo hội tự trị đã gửi cho thế giới một sứ điệp mang tính ngôn sứ với một ngôn ngữ rõ ràng và đơn giản. Ngay từ các đoạn đầu tiên của sứ điệp này, các giáo hội chính thống đã nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của cuộc đối thoại với các Kitô hữu khác. Tiếp theo là một lời mạnh mẽ gửi đến những quyền lực mạnh mẽ trên trái đất, kêu gọi hãy ngừng lại việc bành trướng bạo lực quân sự. Đặc biệt, các giáo hội chính thống đòi hỏi phải bảo vệ các Kitô hữu và các nhóm thiểu số bị đàn áp tại Trung Đông. Cuộc khủng hoảng người tị nạn vốn gây chia rẽ châu Âu và liên hệ đến nhiều quốc gia chính thống giáo cũng là trung tâm của những mối quan tâm. Ngoài ra, sứ điệp còn đề cập đến một vấn đề lớn của chính thống giáo ở đầu thế kỷ thứ 21 này là tính độc lập của các giáo hội đối với chính quyền. Cuối cùng, một quan điểm toàn cầu của giáo hội chính thống lần đầu tiên được sứ điệp này nêu ra là về mối liên hệ giữa cuộc khủng hoảng sinh thái và khủng hoảng về mặt thiêng liêng và cả những rủi ro mà một nền kinh tế trở thành mục đích tự tại đem đến cho con người hay một nền khoa học thoát khỏi mọi đạo đức. 4. Người Hồi giáo ở Villeneuve-d'Ascq cầu nguyện cho cha Jacques Jamel. Thánh đường Hồi giáo Villeneuve-d'Ascq thuộc vùng Nord-Pas-de-Calais ở miền nam nước Pháp đã dành ngày thứ Sáu 29 tháng 7 để cầu nguyện cho cha Jacques Jamel, người vừa bị sát hại 3 ngày trước đó tại nhà thờ Saint-Étienne-du-Rouvray ở gần Rouen khi ngài đang cử hành thánh lễ. Tại buổi cầu nguyện quy tụ gần 400 tín đồ Hồi giáo, những người tham dự đã nghe đọc một thông cáo của các thánh đường Hồi giáo phía Bắc và dành một phút im lặng. Ngoài ra, họ cũng có một lời cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân của các vụ tấn công ở Bataclan, bên Pháp, hồi tháng 5 năm 2015. Mohamed N. Mokhtari, Tổng Thư ký của Thánh đường Hồi giáo Vinod Das, nhấn mạnh rằng, chúng tôi rất nhạy cảm với tất cả những bi kịch quốc gia. Ông cũng ủng hộ đề nghị của Hội đồng Phượng tự Hồi giáo nước Pháp mời người Hồi giáo tham dự một thánh lễ vào Chủ nhật 31 tháng 7 để tỏ tình liên đới với các Kitô hữu. Tại Vinod Das, chúng tôi đang thực hiện sự liên đới này từ nhiều năm nay. Tôi hoan nghênh phát biểu gần đây của Đức Giáo Hoàng. Ngài nói rằng, chúng ta đang sống trong chiến tranh nhưng không phải chiến tranh tôn giáo. 5. Kết thúc tháng chay Ramadan của Hồi giáo trong tỉnh huynh đệ Liên Tôn. Ngày 7 tháng 7 năm 2016, tại Lahore, Pakistan, các linh mục, các học giả, trẻ em, sinh viên của các trường Hồi giáo, phụ nữ và người trẻ, người Hồi giáo, Kitô giáo, Ấn giáo và người Sikh đã tham dự bữa ăn iftar kết thúc tháng chay Ramadan của Hồi giáo do Hội đồng Tòa thánh Đối thoại Liên Tôn tổ chức. Cuộc gặp gỡ bắt đầu với việc công bố các đoạn kinh thánh và kinh Koran do các người Kitô hữu và người Hồi giáo đọc. Sau đó, mỗi người đọc các kinh nguyện theo tôn giáo của mình. Mọi người tham dự đã đưa ra lời kêu gọi toàn thể đất nước hãy sống trong hòa bình. Họ cầu nguyện cho sự tiến bộ, thịnh vượng và hòa bình của đất nước, cũng như cho các lực lượng vũ trang trong các cuộc chiến chống khủng bố. Trước đó, ngày thứ Sáu 17 tháng 6, hưởng ứng lời mời gọi của Đức Tổng Giám mục Louis Raphael Đệ Nhất Sako, Thượng phụ Công giáo Babylon, nghi lễ Càn Đề, nhiều Kitô hữu Iraq cũng đã cùng ăn chay một ngày trong tháng Ramadan với những người Hồi giáo đồng hương. Hành động này nhằm thể hiện tình đoàn kết với tất cả những người Hồi giáo đang ăn chay và cầu nguyện để xin ơn hòa bình và ổn định cho Iraq và cho toàn vùng Trung Đông. Tin Roma. Tờ Quan sát viên Roma giới thiệu bức họa Đức Mẹ có tài có phép được trưng bày tại Vatican dịp cuối năm. Bức họa Đức Mẹ có tài có phép của danh họa Domenico Bartolini đã được trưng bày trên sân khấu Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục trong buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco dành cho các tín hữu hôm 28 tháng 12 năm 2016. Tờ Quan sát viên Roma cho biết, bức họa cũng đã được trưng bày tại đền thờ Thánh Phêrô khi Đức Thánh Cha Francisco cử hành kinh triều tạ ơn vào ngày 31 tháng 12 vừa qua, và trong lễ kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa vào ngày mùng 1 tháng Giêng. Bức họa thường được đặt tại nhà thờ San Andrea del Frate tại Roma, có ý nghĩa kỷ niệm cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria với Marie Alphonse Ratisbon trong nhà thờ này vào tháng Giêng năm 1842. Ratisbon là một người Do Thái đã theo đạo Công giáo và đã hứa hôn. Biến cố Đức Mẹ hiện ra đã thay đổi cuộc đời anh. Anh trở thành một linh mục dòng tên và thành lập hội dòng Đức Mẹ Sion. Cha Francesco Trebisonda, linh mục giáo xứ San Andrea del Frate, nói với tờ Quan sát viên Roma rằng, bức họa xuất hiện tại đền thờ Thánh Phêrô là một cách trang trọng để bắt đầu việc cử hành năm Thánh Mẫu, nhân 175 năm Đức Mẹ hiện ra tại giáo xứ này. Tin New York, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Dolan được mời dâng lời cầu nguyện trong lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ của ông Donald Trump. Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York sẽ là một trong sáu giới chức tôn giáo Hoa Kỳ được mời đọc một lời cầu nguyện trong buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump vào ngày 20 tháng Giêng năm 2017. Đức Hồng Y Dolan tuyên bố rằng, tôi lấy làm vinh dự được yêu cầu đọc lời nguyện trong lễ nhậm chức của Tổng thống sắp tới, và tôi xin Thiên Chúa Toàn Năng hướng dẫn tân Tổng thống và tiếp tục ban phước lành cho quốc gia vĩ đại này. Các nhà lãnh đạo tôn giáo khác cùng tham dự buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Donald Trump là mục sư Franklin Graham, giáo sĩ Do Thái Mark Vinier, mục sư Wayne Jackson, mục sư Samuel Rodriguez và nhà truyền giáo phúc âm Paula White. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, Đức Hồng Y Đô Lan đã công khai chỉ trích ông này về lập trường di dân. Tin Cộng hòa Trung Phi. Các vụ vi phạm nhân quyền do các nhóm vũ trang tại Cộng hòa Trung Phi gây ra càng ngày càng gia tăng. Hôm 14 tháng 12 năm 2016, Bộ Tư lệnh Quân đội Bảo hòa Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi, gọi tắt là MINUSCA, đã than phiền rằng, từ tháng 8 đến nay, các vụ vi phạm nhân quyền do các nhóm vũ trang thực hiện tại nước này đã gia tăng đến độ báo động, làm cho hàng trăm người bị thiệt mạng. Từ tháng 8 đến nay, đã có nhiều vụ vi phạm quyền con người do các nhóm Seleka, Anti-Balaka và các lực lượng phụ thuộc khác thực hiện. Cộng hòa Trung Phi đang tìm cách trỗi dậy sau những cuộc xung đột chủng tộc tôn giáo bắt đầu hồi năm 2013 giữa các nhóm phiến quân Seleka, tự xưng bảo vệ quyền của các cộng đồng Hồi giáo thiểu số với các nhóm Anti-Balaka, gồm đa số là tín hữu Kitô. Hiện nay, tình hình an ninh và quyền con người của dân chúng, nhất là quyền của các trẻ em, bị đe dọa trầm trọng. Phân bộ nhân quyền của MINUSCA đã kiểm tra được 301 trường hợp vi phạm hay lạm dụng nhân quyền, với ít nhất 2.473 nạn nhân, tức là tăng 70% so với cuộc nghiên cứu trước đó từ tháng 9 năm 2014 đến cuối tháng 5 năm 2015. Thủ phạm vẫn là các nhóm vũ trang kể trên, cộng thêm với lực lượng kháng chiến của Thiên Chúa, gọi tắt là LRA, từ Uganda tràn sang, và nhóm Fulani. Đây là những nhóm vũ trang đặc biệt khát máu, sẵn sàng xử tử hay bạo hành người dân lành, cướp bóc, hãm hiếp cả trẻ em. Mặc dù chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco và kế tiếp sau đó, cuộc bầu cử tổng thống với chiến thắng của tân tổng thống Faustin Toedera cuối tháng 3 năm 2016 đã mang lại một hy vọng ổn định tình thế rất tế nhị. Tuy nhiên, tình thế ổn định không vượt ra ngoài phạm vi thủ đô Bangui. Chính vì thế, quân đội bảo hòa tại Trung Phi MINUSCA mời gọi giới chức thẩm quyền tại Cộng hòa Trung Phi hãy đặt ưu tiên cho cuộc chiến chống nạn phạm tội mà không sợ bị trừng phạt, đồng thời yêu cầu cộng đồng quốc tế giúp đỡ yểm trợ.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 50 của Đức Thánh Cha Francisco, được công bố hôm 8 tháng 12 năm 2016 và đã cử hành hôm 1 tháng Giêng năm 2017. Sứ điệp này có chủ đề Phi Bạo Lực, Một Đường Lối Chính Trị Vì Hòa Bình. Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp như sau. Năm Thánh Lòng Thương Xót kết thúc vào tháng 11, khuyến khích mỗi người chúng ta nhìn sâu vào nội tâm và để cho lòng thương xót của Thiên Chúa tuôn đổ xuống. Năm Thánh dạy cho ta hiểu ra được có biết bao nhiêu là cá nhân và tập thể xã hội, rất đa dạng, còn đang bị hờ hững dửng dưng và là nạn nhân của bất công và bạo lực. Họ cũng là phần tử trong gia đình chúng ta. Họ cũng là anh em, chị em của chúng ta. Chính sách phi bạo lực phải khởi sự ngay từ trong gia đình chúng ta, và từ đó lan tỏa ra toàn thể gia đình nhân loại. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu mời gọi chúng ta đi theo con đường nhỏ của tình yêu, đừng bỏ mất một lời tử tế, một nụ cười hay một cử chỉ nhỏ bé nào có thể gieo vải bình an và tình thân ái. Một khoa sinh thái học toàn diện cũng được tạo nên từ những cử chỉ đơn sơ hàng ngày, có khả năng phá vỡ cái logic của bạo lực, thói bóc lột và tính ích kỷ. Lời mời gọi của tôi. 6. Kiến tạo hòa bình bằng đường lối chủ động phi bạo lực là phần bổ sung tự nhiên và thiết yếu cho những nỗ lực liên tục của Hội Thánh nhằm giới hạn việc sử dụng vũ lực bằng việc áp dụng những chuẩn mực luân lý. Hội Thánh hành động như thế bằng cách tham dự vào hoạt động của các định chế quốc tế và bằng sự đóng góp tích cực của rất nhiều Kitô hữu vào công cuộc dự thảo luật pháp ở mọi cấp độ. Chính Đức Giê-xu đã cho chúng ta một sách giáo khoa về chiến lược kiến tạo hòa bình này trong bài giảng trên núi. Tám mối phúc cho ta một bức chân dung của con người có phúc, tốt lành và chân thực. Phúc cho những ai hiền lành. Chúa Giê-xu nói với ta, những ai biết xót thương, những ai kiến tạo hòa bình, những ai có tâm hồn thanh khiết và những ai đói khát sự công chính. Đây cũng là một chương trình và một thách đố cho các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị, các vị đứng đầu các định chế quốc tế, các nhà quản trị các doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông áp dụng tám mối phúc vào việc thực hiện các trách nhiệm của mình. Đó là một thách đố xây dựng xã hội, cộng đồng và doanh nghiệp bằng cách hành xử như những người kiến tạo hòa bình. Đó là biểu lộ lòng nhân từ bằng cách từ khước sa thải nhân sự, tác hại môi trường hoặc tìm cách thắng lợi với bất cứ giá nào. Để làm được như vậy đòi hỏi phải biết sẵn sàng đối diện với điều mâu thuẫn phía trước, giải quyết điều đó và biến nó thành mối liên kết trong chuỗi của một tiến trình mới. Hành động theo cung cách này có nghĩa là chọn lựa tình liên đới như một đường lối kiến tạo lịch sử và xây dựng tình bằng hữu trong xã hội. Phi bạo lực chủ động là một cách biểu lộ rằng đoàn kết thì thực sự mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn xung đột. Mọi sự trong thế giới này đều liên hệ với nhau. Chắc chắn những điều khác biệt đều có thể gây ra những va chạm cọ xát. Nhưng chúng ta hãy đối phó với chúng một cách xây dựng và phi bạo lực, để cho những căng thẳng và chống đối có thể thực hiện một sự hợp nhất đa dạng hóa và đem lại sức sống, bảo tồn được những gì có giá trị và hữu ích về cả hai phía. Tôi cam đoan rằng Hội Thánh sẽ trợ giúp mọi nỗ lực kiến tạo hòa bình bằng đường lối phi bạo lực một cách chủ động và sáng tạo. Vào ngày 1 tháng Giêng năm 2017, Bộ Thăng Tiến Sự Phát Triển Con Người Toàn Diện sẽ khởi sự những hoạt động của mình. Bộ này sẽ giúp Hội Thánh tiến hành theo một đường lối hiệu quả hơn bao giờ hết những lợi ích vô giá của công lý, hòa bình và công tác chăm sóc thụ tạo, và sự quan tâm đối với những người di cư, những người nghèo khổ, những người đau yếu, những người bị loại trừ và sống ngoài lề xã hội, những người bị tù đày và những người thất nghiệp, cũng như những nạn nhân của những cuộc xung đột vũ trang, của những thiên tai và của mọi hình thức nô lệ hóa và hành hạ con người. Mỗi một sự đáp ứng trên đây, dù khiêm tốn đến đâu, cũng góp phần kiến tạo một thế giới phi bạo lực, bước đầu tiên dẫn tới công lý và hòa bình. Kết luận 7. Theo truyền thống, tôi sẽ ký sứ điệp này vào ngày 8 tháng 12, ngày lễ kính trọng thể Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm là Nữ Vương Hòa Bình. Khi Chúa Con Giáng Sinh làm người, các thiên thần đã ca ngợi vinh danh Thiên Chúa trên trời và chúc bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng ta hãy cầu xin được sự dẫn dắt của Đức Maria. Tất cả chúng ta đều mong muốn hòa bình. Nhiều người hằng kiến tạo hòa bình hết ngày này qua ngày khác, khởi từ những cử chỉ và hành động nhỏ bé. Nhiều người đang chịu đau khổ. Tuy nhiên, họ vẫn bền đổ kiên nhẫn trong nỗ lực của mình để làm những người kiến tạo hòa bình. Trong năm 2017, ước chi chúng ta có thể tận hiến bản thân chúng ta một cách sốt sắng và chủ động cho việc loại trừ bạo lực khỏi tâm hồn chúng ta, khỏi lời nói và hành động của chúng ta, và cho việc chúng ta trở nên những người phi bạo lực và kiến tạo những cộng đồng phi bạo lực, biết chăm lo cho ngôi nhà chung của chúng ta. Không có gì là không thể nếu chúng ta hướng lên Thiên Chúa mà cầu xin. Mỗi người đều có thể là một người thợ kiến tạo hòa bình. Từ Điện Vatican, ngày 8 tháng 12 năm 2016, Giáo hoàng Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 50 của Đức Thánh Cha Francisco, được cử hành hôm mùng 1 tháng Giêng năm 2017. Bản dịch Việt ngữ do Uông Đại Bằng thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phí Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Để tín thác, phải biết nhìn với con mắt đức tin như tổ phụ Abraham, đã tin vào điều không thể được và hy vọng vượt quá các lý luận của con người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần hôm 28 tháng 12 năm 2016 vừa qua trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Đây là buổi tiếp kiến chung cuối cùng trong năm 2016. Đức Thánh Cha khai triển đề tài Tổ phụ Abraham, cha của lòng tin và niềm hy vọng. Ngài nói, trong thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô nhắc cho chúng ta biết gương mặt của Tổ phụ Abraham, để chỉ cho chúng ta con đường của lòng tin và niềm hy vọng. Thánh nhân viết về Tổ phụ như sau. Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin. Do đó, ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc. Thánh Phaolô đang quy chiếu niềm tin. Qua đó tổ phụ Abraham tin vào lời Thiên Chúa hứa ban cho ông một người con trai. Đó đã thật là việc tín thác hy vọng, chống lại mọi hy vọng. Vì điều Chúa đang báo cho ông biết, không thể thật được. Bởi ông đã già, và vợ ông thì không sinh sản. Đức Thánh Cha giải thích lòng tin của tổ phụ Abraham như sau. Abraham tin, lòng tin của ông mở ra cho một niềm hy vọng xem ra vô lý. Nó là khả năng vượt quá các lý luận loài người, vượt quá sự khôn ngoan và cẩn trọng của thế gian, vượt quá điều bình thường được coi là lẽ phải, để tin vào điều không thể được. Niềm hy vọng mở ra cho các chân trời mới, khiến cho có khả năng mơ mộng điều không thể tưởng tượng được. Niềm hy vọng khiến cho có khả năng bước vào trong cái tối tăm của tương lai không chắc chắn, để bước đi trong ánh sáng. Đức cậy thật là đẹp, nó cho chúng ta biết bao sức mạnh để bước đi trong đời. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, nhưng đó là một con đường khó khăn. Và đến lúc, cả đối với Abraham nữa, đến lúc của cuộc khủng hoảng của chán nản. Ông đã bỏ nhà cửa, đất đai, bạn bè, bỏ tất cả. Ông đã ra đi tới một xứ sở Thiên Chúa đã chỉ cho ông. Vào thời đó, là một cuộc du hành không giống như ngày nay với máy bay, chỉ trong vòng 12 đến 15 giờ. Nhưng hồi đó, cần hàng tháng, hàng năm. Nhưng người con trai không tới, lòng dạ bà Sarah vẫn đóng kín không sinh con. Và tổ phụ Abraham. Tôi không nói là mất kiên nhẫn, nhưng thở than với Chúa. Và chúng ta học được điều này nơi tổ phụ Abraham. Thở than với Chúa là một kiểu cầu nguyện. Đôi khi giải tội, tôi nghe nói, con đã than van với Chúa. Và tôi trả lời, không, con cứ than van đi, Ngài là cha. Và đây là một kiểu cầu nguyện, hãy thở than với Chúa. Điều này tốt. Abraham than thở với Chúa và nói, lạy Chúa, con ra đi mà không có con cái, và người thừa tự gia đình con là Eliezer, một người Đa Mát. Ông Abraham nói thêm, Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi, và một gia nhân của con sẽ thừa kế con. Và đây có lời Chúa phán với ông rằng, kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi. Nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi. Rồi người đưa ông ra ngoài, hướng dẫn ông và nói, hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không. Người lại phán, dòng dõi ngươi sẽ như thế đó. Abraham một lần nữa tin, và vì thế, Chúa kể ông là người công chính. Cảnh này xảy ra ban đêm, bên ngoài trời tối, nhưng trong con tim của Abraham cũng có tối tăm, nản lòng và khó khăn trong việc tiếp tục hy vọng vào một cái gì không thể được. Tổ phụ đã quá cao niên, xem ra không còn thời giờ cho một người con nữa, và một người đầy tớ sẽ thay thế, thừa hưởng tất cả. Abraham đang nói chuyện với Chúa, cả khi Ngài hiện diện ở đó và nói chuyện với ông, nhưng xem ra Ngài xa xôi, như thể là không trung thành với lời Ngài nữa. Abraham cảm thấy cô đơn, già nua và mệt mỏi, cái chết gần kề. Làm sao để tiếp tục tín thác đây? Tuy nhiên, sự thở than của ông là một hình thức của lòng tin, là một lời cầu nguyện rồi. Dẫu cho tất cả xảy ra, Abraham tiếp tục tin nơi Thiên Chúa và hy vọng rằng còn có cái gì đó có thể xảy ra. Nếu không, thì tại sao lại gọi hỏi Chúa, thở than với Ngài, nhắc cho Ngài nhớ tới các lời hứa? Và Đức Thánh Cha giải thích lòng tin như sau. Lòng tin không chỉ là sự thinh lặng, chấp nhận tất cả không đối đáp. Niềm hy vọng không phải là sự chắc chắn đặt bạn vào trong an ninh, không nghi ngờ và lưỡng lự. Có biết bao lần, hy vọng là tối tăm, nhưng chính ở đó, hy vọng đưa bạn tiến tới. Tin cũng có nghĩa là chiến đấu với Thiên Chúa, cho Ngài thấy nỗi cay đắng của chúng ta, không giả bộ đạo đức. Đó là niềm hy vọng, và hy vọng cũng là không sợ hãi trông thấy thực tại như nó là, và chấp nhận các mâu thuẫn. Như vậy, Abraham hướng tới Thiên Chúa để Ngài giúp ông tiếp tục hy vọng. Thật là lạ lùng. Ông không xin một đứa con trai. Ông xin giúp con tiếp tục hy vọng. Lời xin có niềm hy vọng. Và Chúa trả lời bằng cách nhấn mạnh lời hứa xem ra không thật của Ngài. Không phải một đầy tớ thừa tự ông, nhưng chính một người con trai, do Abraham sinh ra. Không có gì thay đổi từ phía Thiên Chúa. Ngài tiếp tục nêu bật điều đã nói, và không cống hiến các điểm tựa cho Abraham, để ông cảm thấy được bảo đảm. Sự chắc chắn duy nhất của ông là tín thác nơi lời nói của Chúa, và tiếp tục hy vọng. Và dấu chỉ mà Thiên Chúa ban cho Abraham là một lời yêu cầu tiếp tục tin và hy vọng. Hãy nhìn trời và đếm các vì sao. Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó. Lại một lời hứa nữa, và một cái gì đó phải chờ đợi cho tương lai. Thiên Chúa đem Abraham ra ngoài lều, thật ra là ra khỏi các quan niệm hạn hẹp của ông, và chỉ cho ông thấy các vì sao. Để tin, cần phải biết nhìn với các con mắt của đức tin, không phải chỉ là các vì sao mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, nhưng đối với Abraham, chúng phải trở thành dấu chỉ sự trung thành của Thiên Chúa. Đó là đức tin, đó là con đường của niềm hy vọng mà mỗi người phải đi. Nếu đối với cả chúng ta nữa, chỉ còn lại khả thể duy nhất là nhìn các vì sao, thì khi đó là lúc tín thác nơi Thiên Chúa. Không có gì đẹp hơn. Niềm hy vọng không gây thất vọng. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương khác nhau, và chúc mọi người một năm mới thánh thiện và hạnh phúc. Chào các nhóm nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha mời gọi họ tạ ơn Thiên Chúa, vì tất cả mọi ơn lành Chúa đã ban cho trong năm vừa qua. Xin Chúa gìn giữ chúng ta trong niềm hy vọng nơi các lời Chúa hứa, vững vàng trong đức tin, và luôn biết chú ý tới nhu cầu của các anh chị em khác. Chào các nhóm nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha cầu chúc họ và gia đình giữ gìn niềm vui Giáng sinh, và gặp gỡ Chúa nhập thể sống gần gũi con người trong lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm hành hương nói tiếng Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, và cầu chúc mọi người không sợ hãi tiến bước trong tương lai, với ánh sáng và phúc lành của Chúa trong năm mới. Đức Thánh Cha cảm ơn các tín hữu Ba Lan đã chúc mừng lễ và cầu nguyện cho Ngài. chào các nhóm nói tiếng Ý. Đức Thánh Cha cảm ơn các nam nữ nghệ sĩ đoàn xiếc Liana Orfei đã biểu diễn giúp vui cho mọi người. Ngài nói, vẻ đẹp bao giờ cũng đưa tới gần Thiên Chúa. Ngài cũng chào tín hữu vùng Supino và Sant'Andrea delle Frate ở Roma, đem theo mề đay phép lạ, sẽ được trưng bày trong đền thờ Thánh Phêrô cho mọi người kính viếng. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nói, lễ các thánh anh hài, 28 tháng 12, giúp mọi người sống vững mạnh niềm tin và ngắm nhìn Chúa Hài Nhi tự hiến mình cho nhân loại. Ước chi các bạn trẻ biết lớn lên như Chúa, tuân phục cha mẹ, và sẵn sàng hiểu biết và sống theo ý Chúa. Ước chi các bệnh nhân hiểu ý nghĩa và giá trị của khổ đau. Các đôi tân hôn duy trì tình yêu và sự tận hiến trong việc xây dựng gia đình, và đừng bao giờ kết thúc ngày sống mà không làm hòa với nhau. Buổi tiếp kiến cuối cùng trong năm 2016 kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương sáng thứ Tư 28 tháng 12 năm 2016 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Cải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Cha Jean Cassin được mệnh danh là vị cha hiền của người dân tộc và người cùi của miền Sơn Cước Di Linh. Có thể nói, Ngài là người khai mở công cuộc truyền giáo cho người bản địa trên Tây Nguyên hẻo lánh. Mỗi bước chân của Ngài đều để lại dấu ấn yêu thương và đem lại niềm vui hạnh phúc cho những người bất hạnh bị bỏ rơi. Đức Cha Jean Cassin sinh ngày 30 tháng 1 năm 1895 tại Frena, bên sông Andro, thuộc miền Landes, nước Pháp. Đây là xứ sở của ba chàng ngự lâm, một xứ sở của những người có lòng quảng đại và vui tươi. Ở đó đã có rất nhiều nhà thừa sai truyền giáo đem tin mừng đến tận cùng thế giới. Ngài là người con duy nhất trong gia đình. Cha Ngài là ông Joseph Cassin, một thương gia buôn bán rượu nho, và mẹ Ngài là Nelly. Thời niên thiếu, Đức Cha Jean Cassin là một cậu bé năng động và đọc nhiều sách về các cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Một ngày nọ, cậu khám phá ra một chiếc rương, trong đó có bộ sưu tập biên niên sử về việc truyền bá đức tin. Viết về cuộc đời của những nhà truyền giáo đã sang châu Phi, châu Á và cả Bắc Cực rao giảng tin mừng cho các dân tộc. Cậu đọc ngấu nghiến những chuyện kể về cha Alexandre Ross, hay gọi là cha Đắc Lộ, một linh mục dòng tên người Pháp đã sang Viễn Đông truyền giáo trong một vùng đất có tên là Việt Nam. Dù đó là một miền đất xa xôi đối với cậu, nhưng từ năm 1906, cậu đã có những tấm bưu thiếp đến từ Việt Nam, và cậu giữ chúng như những báu vật của mình. Năm 12 tuổi, cậu được rước lễ vỡ lòng. Trước khi thánh lễ bắt đầu, cậu cho mẹ cậu biết ước ao muốn được làm linh mục thừa sai. Mẹ cậu bắt đầu khóc. Cậu hỏi mẹ, tại sao mẹ khóc? Làm linh mục thừa sai là một ơn gọi tuyệt vời mà mẹ. Thật sự, bà Nelly Cassin không khóc vì đau khổ, mà khóc vì hạnh phúc khi biết con bà đã được Chúa gọi. Cậu cảm thấy mẹ hiểu cậu và được mẹ nâng đỡ rất nhiều. Ấy thế nhưng, năm đó cũng là năm cậu xa mẹ vĩnh viễn, vì bà đã mất vì bệnh lao phổi, để lại cho cậu một sự mất mát quá lớn về tình yêu và sự chăm sóc. Năm 18 tuổi, cậu từ giã cha và gia nhập một trường thừa sai để theo đuổi ước mơ làm linh mục thừa sai. Vào trường được một năm thì Thế chiến thứ nhất nổ ra vào ngày 2 tháng 8 năm 1914. Tất cả nhân dân Pháp đều phải chiến đấu bảo vệ tổ quốc chống lại nước Đức xâm lăng. Cậu gia nhập quân đội và tình nguyện chiến đấu cho đến hết chiến tranh từ năm 1914 đến năm 1918. Một bác sĩ phẫu thuật quân y cần một y tá, và cậu tình cờ có mặt ở đó và được thấu nhận. Trong nhiệm vụ y tá, cậu chứng kiến những đau thương tột cùng vì các binh sĩ thỉnh thoảng bị thương rất nặng. Trên Kassel học được sự can trường thể chất và chín mùi cái nhìn Kitô giáo về sự sống và sự chết. Cậu thấy các binh sĩ quảng đại dâng hiến sự sống mình cho tổ quốc, nên cậu nghĩ các Kitô hữu cũng phải quảng đại dâng sự sống cho Thiên Chúa và cho con người. Tất cả những điều ấy có một ý nghĩa, vì mục đích con người sống trên trái đất chính là để tiến về sự sống vĩnh cửu trên trời. Chịu đau khổ chính là dịp hy sinh để dâng cho Chúa. Nên ta dâng đau khổ cho Chúa thì đau đớn không ngăn cản ta được hạnh phúc, nhưng đem hạnh phúc đời đời đến cho ta. Một thương binh bị cụt một chân và trên các sen cầu nguyện thế này: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, xin hãy cất mạng sống con dâng mạng sống con cho Chúa. Nhưng nếu con còn sống, thì xin Chúa giữ đôi chân con, để con có thể trở thành nhà thừa sai của Chúa. Và từ năm 1916, trên Kassel làm công tác người đạp xe liên lạc của Bộ Chỉ huy, với nhiệm vụ mang các chỉ thị vượt qua các chiến tuyến. Đó là một công tác đòi hỏi sự tháo vát và lì lợm, cậu phải vượt qua giữa lằn đạn quân thù trong một vùng bị chiến tranh tàn phá. Sau cùng, nước Pháp đã chiến thắng, và ngày 11 tháng 11 năm 1918, hiệp ước được ký kết. Trên Kassel thấy mình được gắn huy chương Anh Dũng Bội Tinh, một huy chương rất cao quý dành cho các anh hùng nước Pháp. Qua cuộc thử thách chiến tranh, Jean Cassin đã đạt đến sự trưởng thành nhân cách trọn vẹn. Chàng sẽ cống hiến hết mình cho sứ vụ làm linh mục thừa sai, loan truyền tin mừng nước Chúa. Năm 1919, chàng trở lại trường thừa sai học tiếp chương trình đang dang dở. Và ngày 19 tháng 12 năm 1925, cái Jean Cassin được thụ phong linh mục trong nhà nguyện chủng viện Hội Thừa Sai Paris. Chàng trở thành cha Jean Cassin ở tuổi 30. Vài tháng sau đó, ngày 6 tháng 4 năm 1920, nghi thức từ giã gia đình, quê hương, đất nước để lên đường truyền giáo được diễn ra. Trong nhà nguyện, ca đoàn sướng lên bài hát do Charles Gounod sáng tác. 10 vị thừa sai sắp ra đi, sắp hàng ngay trước bàn thờ. Cha bề trên, các giáo sư, các chủng sinh, thân nhân lần lượt diễn hành qua trước mặt họ, quỳ gối và hôn chân những kẻ sắp đăng trình rao giảng phúc âm. Cha Jean Cassin được phái đến Sài Gòn, và ước mơ trở thành linh mục thừa sai ngay từ bé của cậu Jean Cassin đã thành hiện thực. Thiên Chúa đã đặt trong tim cha ơn gọi phụng sự Chúa và giúp đỡ mọi người. Những giai đoạn thăng trầm trong thời niên thiếu đã dần dần làm nên ơn gọi thừa sai nơi cha. Với cha, hiển nhiên là bàn tay Chúa hành động trên từng giây phút cuộc đời của cha. Mỗi người, dù nam hay nữ, phải tìm cách để nhận ra hành động của Chúa trong tất cả mọi biến cố cuộc đời mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày gương chứng nhân của Đức cha Jean Cassin trong chương trình tiếp theo. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Cùng bước theo Giê-xu, ta đem yêu thương đến cho mọi người. Cùng bước theo Giê-xu, ta loan tin mừng cho khắp mọi nơi. Đi theo Giê-xu là đi con đường cứu độ. Đi theo Giê-xu là đi con đường gian khó. Nhưng ta không lo, vì bên ta hằng có Chúa. Chúa sẽ đưa đường, dìu ta về bên yêu thương.
Có câu chuyện kể về một đạo sĩ biết được nhiều phép thuật. Vì muốn đền ơn một vị ân nhân, vị đạo sĩ hứa tặng cho ông ta phép thuật biến than thành vàng ròng. Người đàn ông ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: phép thuật này có giá trị trong thời gian bao lâu? Vị đạo sĩ cho biết: phép thuật có giá trị trong vòng 500 năm. Nghe vậy, không chút đắn đo, người này lập tức trả lời rằng: vậy là sau 500 năm nữa, vàng sẽ trở lại thành than. Và người nào có số vàng đó sẽ vô cùng đau khổ vì mất của. Ông nói tiếp: cảm ơn tiên sinh, tôi xin không nhận phép thuật này, vì tôi không ham thích vàng bạc, và cũng không muốn gây đau khổ cho người khác. Quý vị và các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng mong muốn một cuộc sống giàu sang, có nhiều tiền bạc mà không phải làm việc vất vả. Chỉ cần một phép thuật, từ một người nghèo khổ có thể biến thành ông chủ giàu sang, từ một người bình thường xấu xí có thể trở nên xinh đẹp khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Mọi thứ của cải vật chất đều dễ dàng tan biến một cách nhanh chóng. Danh vọng, địa vị, chức quyền cũng chẳng bền lâu. Cuộc đời còn lại gì nếu không phải là những giá trị tinh thần như tình yêu thương bác ái hay sự quảng đại vị tha? Bản chất của vật chất là dễ dàng chuyển hóa và tan biến. Chỉ có giá trị tinh thần mới tồn tại lâu dài. Ai mải mê chạy theo vẻ hào nhoáng của vinh hoa phú quý trần gian sẽ nhận lấy sự thất vọng khổ đau. Ai thiết tha duy trì tình yêu thương bác ái, tâm hồn sẽ tìm thấy niềm vui an hòa. Vàng bạc, của cải vật chất tự nó có một giá trị nhất định, nhưng không phải là cứu cánh của con người. Mục đích của cuộc đời chúng ta là đạt đến hạnh phúc nước trời. Muốn đạt được điều ấy, chúng ta phải thực hành lời Chúa dạy. Phải thực thi tình bác ái và ưu tiên tìm kiếm nước Thiên Chúa. Thiên Chúa không dùng những phép thuật. Người quảng đại ban cho nhân loại niềm vinh quang phú quý thực sự. Tin mừng Thánh Gioan đã khẳng định, ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thật, ngôi lời là hiện thân của Thiên Chúa tình thương. Đón nhận sự hiện diện của ngôi lời là chúng ta đón nhận hạnh phúc trọn vẹn của Thiên Chúa. Niềm hạnh phúc lớn lao không gì có thể so sánh được. Con Thiên Chúa đến đem niềm vui cho nhân loại. Người đến xóa bỏ mọi bất công, hủy diệt tội lỗi và sự chết, để đưa nhân loại đến chỗ toàn thiện. Người đến thực hiện kế hoạch cao sâu nhiệm màu của Thiên Chúa, đã được các ngôn sứ loan báo từ thuở đời đời. Ý thức ơn trọng đại Thiên Chúa ban cho nhân loại, Thánh Leo Cả đã mời gọi: hỡi các Kitô hữu, hãy ý thức phẩm giá của bạn. Giờ đây, bạn đã được thông phần bản tính của Thiên Chúa. Đừng để mình bị thoái hóa qua việc trở lại với lối sống bất xứng. Hãy nhớ rằng, bạn đã được cứu thoát khỏi quyền lực tối tăm, đã được đưa vào trong ánh sáng và nước Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa, đang hiện diện giữa nhân loại. Chúng con xin chúc tụng tình thương nhiệm màu của Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm Chúa là sự thánh thiện và vinh quang mà chúng con hướng tới với tất cả niềm yêu mến kính tin. Amen.
Cùng bước theo Giêsu, ta đem yêu thương đến cho mọi người. Cùng bước theo Giêsu, ta loan tin mừng cho khắp mọi nơi. Đi theo Giêsu, đừng đưa ta về nước trời. Tương lai xa xôi, đặt trong tay Ngài đưa lối. Tâm tư gieo vui, giúp ta đêm ngày đi tới. Thắm mãi nụ cười, nhờ tin vào Chúa không ngại.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.